Đây chương trình phát thanh pháp âm tiếng nói của những người con Phật có tấm lòng trọng đạo thương đời, phát thanh vào lúc 2:30 chiều ngày thứ tư hàng tuần và lúc 9:00 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM đài Sài Gòn Houston.
Để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi xin trích đoạn pháp thoại
"Hãy thường xuyên quán chiếu lại chính mình".
Pháp thoại này do Hòa Thượng Thích Nguyên Hạnh thuyết giảng tại Trung tâm Phật Giáo Chùa Việt Nam. Mời quý vị lắng lòng nghe.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể đại chúng, thử hình dung lại trong cái truyền thống tập tục của người Việt Nam, cái ngày mà để đoàn tụ gia đình, ngày để mời gọi luôn cả những người đã mất cùng về hồi ngộ với những người còn sống. Ngày đó là ngày Tết. Ngày Tết của Việt Nam mình trong truyền thống là một ngày ấm cúng, một ngày để cho những người đã mất về lại cùng với con cháu, một ngày để cho tất cả những bậc làm cha mẹ, anh em bè bạn cùng nhau gặp gỡ. Khi không khí của ngày Tết ấy đầy yêu thương, đầy hoan hỷ, và đó chính là cái không khí của cái ngày Thanksgiving vừa rồi mà ở tại xã hội Mỹ chúng ta mới vừa bước qua. Tôi vẫn thấy hình ảnh của những gia đình mà ở nơi đó, cha mẹ con cái sum vầy với nhau trong những bữa tiệc, niềm vui tình yêu thương lan tỏa, một không khí đầm ấm biết bao nhiêu mà kể. Và tôi nghĩ đó là cái giá trị tinh thần của cái ngày lễ Thanksgiving ở trong xã hội Hoa Kỳ. Và những giá trị ấy đáng được tôn vinh biết bao nhiêu. Bởi vì hãy nghĩ đi, một cái gia đình mà ở nơi đó, một xã hội mà ở nơi đó, lúc nào cũng đầy cái tấm lòng biết ơn của những con người với nhau, lúc nào cũng sẵn sàng chia sẻ cái tình yêu thương của mình đối với nhau, lúc nào cũng sẵn sàng sống trong cái không khí đầm ấm giữa những con người thân thuộc với nhau. Cái hình ảnh đó đáng được gìn giữ, đáng được xây dựng, đáng được thực hiện ở trong cuộc sống của mỗi người chúng ta. Thế giới này, thưa quý vị, đầy những hỗn loạn, đầy những hận thù, đầy những ngăn cách. Nó giống như một bức tranh u ám. Và trong cái bức tranh u ám ấy, ngày Thanksgiving giống như một tia nắng ấm rọi vào trong những ngày u ám như vậy, để cho ta tìm lại một chút gì tươi đẹp ở trong cuộc sống này đấy. Mong rằng cái tinh thần của Thanksgiving ấy sẽ tiếp tục lan tỏa ở trong đời sống của tất cả những người chúng ta ở tại cái đất nước này. Thưa quý vị, lời Phật dạy ở trong kinh Pháp Cú mà chúng ta mới vừa nghe, hãy thường quán chiếu lại từ thân của mình. Hãy thường quán chiếu lại từ thân. Tại sao không quán chiếu ở đâu khác mà quán chiếu từ thân? Bởi vì thưa quý vị, tất cả những hạnh phúc và đau khổ, tất cả những vui và buồn, tất cả những phước và họa trong cuộc đời này, tất cả đều từ cái gốc của nó là ở đến từ thân của mỗi người chúng ta đấy. Thường chúng ta hay nghĩ à, trời cho mình cái này, trời cho mình cái kia, trời phạt mình cái nọ, trời phạt mình cái khác. Thưa quý vị, không phải trời cho cũng chẳng phải trời phạt, mà tất cả đều từ ở đấy, cái từ thân của mỗi con người chúng ta mà ra hết cả đấy. Tất cả phước đều nằm ở cái từ thân này. Nếu như chúng ta biết đem cái thân này làm đến những điều tốt đẹp, đem cái thân này giúp những kẻ nghèo khó, đem cái thân này làm nên những điều an vui cho những người chung quanh của mình đấy, Chính từ thân này đang tạo ra cái phước báu như vậy. Mà hòa thì cũng ở cái từ thân này thôi. Bởi vì từ thân này của ta đã từng làm những điều xấu xí, đã từng hại người, từng hại vật, thì sớm hay muộn quả báo khổ đau cũng đến với mình mà thôi, thưa quý vị. Cho nên Phật mới dạy hãy thường xuyên quán chiếu từ thân, đừng có đi dòm ngó ai hết hết, đừng soi mỏi vào những kẻ khác. Bởi vì kẻ khác có hạnh phúc cái đau khổ vẫn là hạnh phúc và đau khổ của kẻ khác, không phải là mình. Kẻ khác có an vui nhưng mà chính mình đau khổ thì mình vẫn là một kẻ đau khổ mà thôi. Bởi vì hạnh phúc cái đau khổ nó không nằm ở đâu xa, không phải là ai ban tặng cho mình, mà tất cả cái đó là từ ở nơi cái từ thân của mỗi con người chúng ta. Lâu lắm rồi ở tại cái mảnh đất này, từng có một người thanh niên đến ở đây mà nói với tôi rằng: thưa thầy, tại sao đời con nó khốn khổ đến như vậy? Thầy có cách nào để cầu an cho con không? Con hết bị người này phản bội, bị người kia phản bội. Thậm chí mới ngày hôm qua đây, có một cái người bạn gái của con mà con đã đi làm cực lực bao nhiêu năm để nuôi cái người bạn gái đó học hành. Đến khi ngày hôm qua người bạn gái đó ra trường, ra trường nhận mặt bằng rồi, cặp kè đi với một người khác. Con buồn, con khổ, con tức, con hận. Và người đó hỏi tôi rằng: thưa thầy, có cách gì thầy cầu an cho con không? Tôi nói: có chứ. Và đây là câu trả lời của tôi. Đó là: việc ác con đừng làm, việc thiện nỗ lực làm cho được đi. Một lời nói ác nguyện đừng bao giờ nói, một lời nói lành nguyện nói cho được. Một tâm niệm lành trỗi dậy, hãy nuôi dưỡng cái tâm niệm lành ấy. Một tâm niệm xấu ác trỗi dậy, hãy dứt bỏ cái tâm niệm đó đi. Đó chính là cách cầu an hay hơn hết tất cả đó. Đúng, ở mỗi ngày Chủ nhật, chúng ta đến đây để cầu siêu, để cầu an. Và ai cũng cầu cho mình, cho cha mẹ, thân bằng quyến thuộc của mình tai qua nạn khỏi, tật bệnh tiêu trừ, vợ đẹp con khôn, sống đời hạnh phúc an vui. Những cái câu cầu nguyện ấy nó nằm đến cửa miệng của mỗi người chúng ta. Nhưng thưa quý vị, nên biết được rằng tất cả cái bình an ấy, tất cả cái hạnh phúc ấy, tất cả cái niềm vui mà ai cũng mong ước ấy, nó không phải là một món quà từ trên trời rơi xuống. Nó không phải là một cái món quà của ai đó đem đặt vào trong bàn tay, trong cuộc đời của mình đâu. Mà tất cả cái đó được xây dựng từ ở đến từ thân của mỗi người chúng ta đây. Hệ mà ta sống cuộc đời lành, ta giúp đỡ cho kẻ này, giúp đỡ cho kẻ khác, ta đem cả cái tấm lòng tử tế của ta để ăn ở với tất cả mọi người, chắc chắn sớm hay muộn ta sẽ gặt hái lấy những hoa trái của hạnh phúc, của niềm vui. Bởi vì tất cả chúng ta, chung quanh chúng ta ai cũng đều vui với ta hết cả. Làm sao ta không vui được khi mà ta sống cuộc đời lành, khi mà ta bỏ tất cả những điều ác, thưa quý vị. Và cũng như vậy, bao nhiêu cái tai ương hoạn nạn, bao nhiêu những đau khổ mà ta gặt hái trong cuộc đời, nghĩ chốc cùng mình cứ oán trời trách đất, mình hận người bởi vì người phản bội ta, bởi vì trời đất không bao dung ta. Nhưng nghĩ cho cùng, thưa quý vị, tất cả cũng đều ở nơi ta mà đến hết cả thôi. Bao nhiêu tai ương hoạn nạn trên đời này, đừng đổ thừa cho ai hết. Bởi vì cái thân này của ta đây, mình cứ ham ăn ngon, ăn cho thật ngon, ăn để thỏa mãn bao nhiêu cái ham muốn mùi vị ở con người của mình. Cho nên cuối cùng cái thân này chứa cả một cái rừng bệnh tật vi trùng ở trong đó. Rồi ta đau này đau khác, ta bị căng xe, bị cái nọ cái kia, ta bắt đầu đau khổ. Rồi ta oán ai bây giờ đấy? Tất cả đều từ ở đây con người của mình ra. Cho nên Đức Phật mới dạy trong câu kinh Pháp Cú vừa rồi: hãy quán chiếu từ thân. Hãy quán chiếu từ thân để biết mình đã từng làm những cái gì, cái nên làm mình có làm hay không, cái không nên làm mình đã không nên làm hay không. Hãy quán chiếu từ thân để biết rằng mình đã nói ra những lời gì, và những lời đó làm tổn thương ai, làm an vui được cho ai. Hãy quán chiếu từ thân để biết rằng những ngày, những đêm ấy mình đã nghĩ tới những điều gì, những điều đó tốt hay xấu. Tất cả cái đó đều ở cái con người của mình hết. Tu Phật, học Phật, thưa quý vị, chưa phải là học cái gì xa xôi lắm đâu. Học Phật chính là học con người của mình. Học để nhìn rõ được cái con người của mình, nghe lại tất cả tiếng nói mình đã từng nói ra trong cuộc đời này. Bản thân của chúng tôi từng có một kinh nghiệm, Ngày xưa cái tôi nuôi ở đây có mấy chú điều nhỏ nhỏ ở với tôi. Có một lần tôi la một cái chú tiểu, nhưng mà la xong rồi tôi về tôi nghĩ lại, ồ, tại sao mình nói nặng lời với chú như vậy? Và tôi tự nhắc nhở mình nhớ, lần sau đừng bao giờ nói những lời nặng nề, dù đó là một người nhỏ tuổi đến như thế nào chăng nữa. Hãy quán chiếu tự thân, hãy nghe là những tiếng nói của mình, hãy nghe là những cái ý nghĩ ở đất con người trỗi dậy, ở đất con người của mình, để mình biết được rõ à, cái gì là thiền, cái gì là ác, cái gì là cái nên làm, cái gì là cái không nên làm, mà mình đã từng làm như thế. Bởi vì tất cả cái đó mới là cội nguồn của tất cả những cái hạnh phúc và đau khổ, của tất cả những phước họa ở trong cuộc đời này. Hầu hết các tôn giáo đều khuyến khích con người đi cầu nguyện, và cầu nguyện như cầu một cái ơn trên ban xuống. Đạo của Phật cũng có cầu nguyện, nhưng thưa quý vị, cái cầu nguyện của đạo Phật ấy, không phải chỉ là cầu để ơn trên ban xuống, mà là cầu nguyện để cho mình có đủ cái sức mạnh mà bỏ ác làm lành, cầu nguyện cho mình đủ cái trí tuệ, đủ cái sự hiểu biết, để mình biết đâu là con đường mình đi, đâu là việc mình nên làm. Chứ không phải cầu nguyện xong rồi mọi cái chờ sung rùng xuống, không có đâu. Đạo của Phật không quan niệm như vậy. Mà đạo của Phật chỉ ra rõ rằng chính mình phải làm chủ lấy con người, chính mình phải làm chủ lấy cuộc sống của mình. Thưa quý vị, hãy thường xuyên quán chiếu lại tự thân đi. Hãy thường xuyên quán chiếu tự thân. Ngày xưa đó, từng có một cái ông này thì không phải theo Phật, ông ấy theo một cái nhà quân tử của người, của đạo Nho, đạo Khổng. Và ông cũng quán chiếu tự thân kiểu như thế nào? Mỗi ngày ông để hai cái hũ. Hễ mà ông làm được một việc lành, ông bỏ vào trong cái hũ một hạt đậu trắng. Nhưng mà lỡ ngày nào mà ông làm một việc ác, thì ông lại bỏ vào trong cái hũ một hạt đậu đen. Năm tháng đầu tiên trong cuộc đời, cái đậu đen là nhiều hơn đậu trắng. Nhưng mà rồi từ từ, thì rồi đậu trắng mỗi ngày là nhiều hơn cái đậu đen. Đó là một cách tu thân của nhà Nho. Ngày xưa nó là như vậy đó quý vị. Phải tự quán chiếu mình, phải tự soi xét mình. Còn nếu như mình nghĩ rằng mình chẳng cần quán chiếu mình, mà cái đi quán chiếu dòm ngó kẻ khác, thì thưa quý vị, chỉ ngồi đó mà phê phán kẻ này, phê phán kẻ khác, và rồi cả cuộc đời này chỉ là những trường tranh chấp lẫn nhau mà thôi, không hay ho lắm đâu. Cho nên ở trong cái Quy Sơn Cảnh Sách mà chư tăng tùng đọc mỗi tháng, có cái câu rằng: nội hoằng khắc niệm chí công, mà ngoài hoằng bất tranh chí đức. Hãy cứu xét mình, để rồi coi thử cái công phu khắc niệm của mình nó nhiều hay ít. Và còn đối với bên ngoài, nhớ đừng đi ra mà tranh giành, đi ra mà cãi cọ, đi ra mà gây gổ. Người tu phải là người như vậy, tức là người lúc nào cũng phải tự quán chiếu lấy cái bản thân của mình. Mỗi người chúng ta ở đây có thể học lấy những bài học như vậy, để mình làm cho con người của mình tốt hơn quý vị. Không ai có thể làm tốt hơn cho mình ngoài trừ chính mình. Cho nên Phật mới bảo rằng trong cái bài kinh mình hay tụng đó, chúng con khổ nguyện xin cứu khổ, đúng. Chúng con rất đau khổ, tai ương hoạn nạn rình rập đủ thứ cả. Và rồi vì vậy mà chúng con cầu Phật, cầu Phật gia hộ cho con, cầu Phật ban phước lành cho con, cầu Phật đủ thứ hết cả. Nhưng mà đừng quên, chúng con khổ nguyện xin tự độ. Mình khổ mình cầu nguyện, nhưng mà đừng bao giờ quên cái gốc là chính mình phải tự độ mình. Người Pháp họ có một câu tục ngữ "Et toi le centre", có nghĩa là hãy tự cứu mình rồi trời sẽ cứu mình sau. Trời sẽ không cứu mình nếu tự mình không cứu mình đâu quý vị. Cho nên cũng như vậy, mình cầu nguyện Phật, nhưng mà sự cầu nguyện đó nó chỉ có ý nghĩa khi mà chính mình phải tự mình cứu mình, tự mình độ mình. Chúng con khổ nguyện xin cứu khổ, chúng con khổ nguyện xin tự độ. Tự mình phải cứu lấy mình. Bởi vì cái sự thật này rất là rõ ràng quý vị. Dù cho có bao nhiêu thần linh chăng nữa mà cầu nguyện cho con, để cho con bớt khổ được vui, thưa quý vị, thần linh cũng chẳng giúp gì được ta. Nếu như ta chỉ biết chúi mũi vào mà đi chửi bới người này, đi nói xấu người kia, đi hãm hại kẻ nọ, ta cứ tiếp tục bao nhiêu việc ác, mà rồi cứ cầu nguyện Phật, cầu nguyện Thánh, cầu nguyện ai đó cho con cái này, cho con cái khác, làm sao có để cho quý vị. Cho nên trong đạo của Phật mình có cầu nguyện, nhưng mà cầu nguyện để cho mình có cái đủ sức mạnh và bỏ ác làm lành. Bởi vì ở cái con người của mình nhiều khi làm việc ác thì dễ lắm, mà làm việc lành nhiều khi khó vô cùng. Làm việc ác dễ không quý vị? Dễ lắm. Ai rủ rê mình đi cờ bạc rất là dễ. Ai rủ rê mình đi nhảy nhót rất là dễ. Ai rủ rê mình đi rượu chè rất dễ. Và sẵn sàng lúc nào cũng có người đi theo những cái đó cả. Nhưng mà bảo rằng ồ, thôi hôm nay bỏ ra một ngày để tới mà tụng kinh, để tới niệm Phật, để tới tu tập. Bỏ ra một ngày để mình đi giúp những kẻ không lẽ ở ngoài đường. Bỏ ra một ngày để đi tới những người bị tai ương, bị hoạn nạn mà cứu vớt cho họ. Nhiều khi khó đi vô cùng quý vị. Cho nên ở cái con người của mình, cái năng lực mà để đẩy mình đi vào con đường xấu ác rất mạnh. Mà cái năng lực để mà cho mình làm việc lành, việc thiện nhiều khi rất là khó. Xúi mình đi vào để giành giật tiền bạc với thiên hạ, mình nhắm mắt mà lao đầu vào. Nhưng mà rồi bảo mình hãy bỏ tiền ra để giúp đỡ cho những kẻ nghèo khó, giúp đỡ những kẻ ốm yếu, giúp đỡ những kẻ tật nguyền, nhiều khi khó vô cùng quý vị. Cho nên mình tu tập, mình cầu nguyện trong đạo của Phật ấy, không phải là cầu nguyện để chờ ơn trên ban phước xuống, không. Chẳng ai ban phước cho mình ngoài trừ chính mình. Tôi chẳng bao giờ tin những chuyện đó hết cả đâu quý vị. Nhưng mà tôi cầu nguyện gì? Cầu nguyện để xin cho con có một chút hiểu biết, để con có thể phân biệt được cái thiện cái ác. Xin cho con một trái tim từ bi để bớt đi những cái tâm hận thù, ganh ghét và đố kỵ. Chị hãy cầu nguyện như vậy. Cầu nguyện để Đức Phật cho con có thêm cái năng lực mà bỏ ác làm lành, có thêm cái tình yêu trong trái tim mình thay vì những hận thù, ganh ghét, đố kỵ trong trái tim của mình. Và đó mới là cái mình cần xin, mình cần cầu đó quý vị. Cho nên mỗi lần mà quý vị lạy Phật, tôi muốn chia sẻ điều này. Mỗi lần tôi lạy Phật là tôi lạy như vậy: xin Phật cho con thêm một chút trí tuệ để mình hiểu mình, hiểu cuộc đời, để mình không đi vào con đường xấu ác. Xin cho con thêm một chút từ bi để con biết thương người, thương vật, thương tất cả mọi người, mọi loài, để cho trong trái tim con không bao giờ biết hận thù, biết ganh ghét, biết đố kỵ. Mỗi lần tôi cầu nguyện là tôi cầu nguyện như vậy. Chứ không phải là tới xin Phật cho con tiền rừng bạc bể, không phải xin Phật cho con cưới được một người vợ đẹp, xin Phật cho con công danh sự nghiệp trên đời, không có. Bởi vì những cái đó thưa quý vị, nó không có giá trị bao nhiêu lắm đâu. Hôm nay tôi mê hoặc cho nên tôi mới bị người ta sọ mũi, dẫn dắt đi cái này cái khác. Mà chỉ mong cầu những điều mà chắc chắn nó có đến chăng nữa, nó cũng không cho tôi tất cả hạnh phúc an vui. Nhưng mà tôi biết rằng khi tôi có thêm một chút hiểu biết thôi, tôi sống hạnh phúc. Tôi sẽ cởi bỏ được bao nhiêu là những sợi dây trói buộc tôi trong đau khổ. Khi mà tôi trải tim tôi có thêm một chút từ bi thôi, từ những cái lòng tôi mát mẻ, lòng tôi thanh thản, lòng tôi nhẹ nhàng biết bao nhiêu. Cứ tưởng tượng ôm một cái trái tim đầy hận thù, đầy ganh ghét, đầy đố kỵ mà sống, làm sao ta sống hạnh phúc an vui. Cứ tưởng tượng nếu tôi không có một chút trí tuệ để mình phân biệt được cái thiện cái ác, cái phước cái họa trong cuộc đời này, thưa quý vị, tôi sẽ nhắm mắt lầm càng, và rồi tội lỗi sẽ mỗi ngày mỗi chồng chất, đau khổ mỗi ngày mỗi sẽ lớn thêm. Cho nên cái cầu nguyện ở trong đạo của Phật ấy, chính là cầu để cho mình có thêm trí tuệ, cầu để mình có thêm cái năng lực và bỏ ác làm lành, cầu nguyện để mình có thêm từ bi. Và chỉ cần như vậy thôi, thêm một chút trí tuệ ta bớt đi bao nhiêu là đau khổ, thêm một chút từ bi lòng của ta có thêm biết bao nhiêu là những điều mát mẻ, hạnh phúc an vui chân thật. Và đó mới chính là cái mà ta cần cầu nguyện ở trong cuộc sống hàng ngày của ta. Và cái cầu nguyện đó thưa quý vị, không phải cho ai, mà chính là để đánh thức dậy tất cả cái năng lực tốt lành nhất nằm ngay ở cái tự thân mỗi con người chúng ta. Tu không phải bắt đầu từ đâu, tu chính là bắt đầu từ cái con người của mình, từ cái thân này của mình, từ cái bàn tay hành động này của mình, từ cái miệng nói năng của mình, từ cái tâm ý thường suy nghĩ trong cuộc sống hàng ngày của mình. Mình tu mà như vậy đúng là bắt đầu từ cái chỗ đáng để bắt đầu, Và tôi tin chắc rằng ai là người tu tập như vậy, người đó sẽ trở nên những con người sống hạnh phúc, sống an vui, những con người tốt đẹp, mang theo từ thân mình tất cả những giá trị cao quý của nó. Xin kính lễ chư vị, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Có bao giờ anh nghe tiếng côn trùng nức nở dưới khe đất bụi cây trong đêm tối đọa đầy? Có bao giờ anh thấy bóng chim lẻ loi bay khóc kêu thương tìm bạn trong gió lộng trời mây? Có bao giờ anh nghe những đêm dài khắc khoải nỗi nhung nhớ đầy vơi quê mẹ ấp tình người? Có bao giờ anh thấy xóm xa bờ đêm nay lá rơi thu trở lại chuông mõ chùa còn say? Cho nhau niềm vui, hãy cho nhau an lành.
Thông báo, Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam xin thông báo đến quý Phật tử được rõ, thứ bảy tuần này là ngày tu học quán niệm thọ bát quan trai. Khóa lễ sẽ được bắt đầu từ 9 giờ sáng cho đến 6 giờ chiều. Vậy chùa xin kính mời quý Phật tử trong đạo tràng tu học cùng về tham dự một ngày tu học được đông đủ.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình phát thanh pháp âm đến đây là chấm dứt. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh kỳ tới, cũng vào lúc 2:30 chiều ngày thứ tư hàng tuần và lúc 9 giờ đến 9:45 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM Đài Sài Gòn Houston. Mời quý vị nhớ đón nghe. Đồng thời, quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh pháp âm này trên mạng lưới Internet toàn cầu tại địa chỉ www.vnbc.org. Nguyện cầu Đức Phật gia hộ cho quý vị an lành và hạnh phúc. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Dòng thác vẫn vô tình đổ xuống nghiệp vô minh đã gây theo năm tháng rêu mù quên phần mình. Dòng tố vẫn vô tình thét gào giữa vô minh còn ai trong trong ngủ quên say mộng tình. Thời gian vẫn vô tình mang ly biệt tự sinh từng sát na xanh diệt thấy xót xa phần mình. Hoa bướm vẫn vô tình dẫn đùa với